Bữa nay là buổi đầu tiên hành thiền. Chắc là chưa thể nào quen được. Ngày đầu tiên hành thiền thì vẫn còn rất nhiều thứ. Mình mang rất nhiều thứ ở ngoài cuộc sống ngoài đời là các loại phiền não, các loại bất an nó vẫn chưa thể nào hết được. Nó vẫn còn ở trong tâm mình. Một ngày, thực ra một nửa ngày chưa ăn thua gì cả. Mới là tạm gọi là ổn định được một chút. Trong mấy ngày còn lại chúng ta phải thực hành rất nhiều để mà loại bỏ những căng thẳng, những tàn dư phiền não ở trong thân và trong tâm mình. Cái công việc ấy còn rất là dài, rất là lâu. Có thể không phải một vài ngày. Có thể mình làm cái công việc này rất là nhiều năm nữa. Ngày nay là hành trình như vậy là tương đối là tốt. Thế mọi người giữ tinh khẩu rất là tốt. Ngày mai cứ tiếp tục phát huy, không nói chuyện, hoàn toàn tĩnh khẩu. Mình thấy không, khi mình không nói là mình sẽ giữ được bao nhiêu năng lượng, mình khỏe bao nhiêu và tâm mình ở trong thân mình rất là nhiều. Khi mình nói là tâm mình nó phóng ra bên ngoài là mình mất rất nhiều năng lượng. Ở ngoài cuộc sống là mình đã nói rất là nhiều rồi. Và trong này là mình có cơ hội rất là quý báu được là mình không phải nói. Mình hãy cố gắng tận dụng cái cơ hội đó. Bây giờ thử nghĩ xem 365 ngày, có ngày nào mình không phải nói không? Không phải là được nói mà phải nói. Mà nói thì rất là mệt mỏi. Về nhà với chồng, với con, vợ, chẳng nhẽ không nói à? Không nói là có vấn đề ngay. Cơ quan không phải nói à? Còn rất nhiều việc mình phải nói nữa. Không nói không được. Như vậy chẳng có lúc nào mình được cái quyền nào không nói gì cả. Mà khi đã quen với cái việc là mình không nói mà mình thư giãn, mình chánh niệm thì mình sẽ thấy rằng nói năng nó là rất là khổ. Nói năng nó là một việc mà mất rất nhiều năng lượng và tốn rất nhiều sức. Và tâm mình rất là bất an và xáo động vì việc nói. Khi mà độc cư hành thiền, nhất là khi ở trong rừng thời gian hoàn toàn độc cư ấy, không tiếp xúc với ai ấy, thì sẽ thấy rằng ấy, nói rất là khó, chẳng muốn nói gì cả. Khi phải nói một cái trường hợp nào đó phải nói thì rất là ngại. Lúc đó mình mới thấy rằng ấy, cái lời nói nó làm cho mình mất rất nhiều công sức, rất nhiều năng lượng ở trong đó và làm tâm mình rất là bất an. Như vậy tịnh khẩu là một pháp môn mà chúng ta tu tập trong bát chánh đạo, tức là tám cái chi phần mà phải tu tập để đạt đến giác ngộ ấy, thì có một cái chi phần gọi là chánh ngữ. Thiếu một trong tám cái đó là không thể nào mà đạt đến giác ngộ. Mà riêng Đức Phật nói rằng đạt cái chánh ngữ, tức là tu tập về lời nói, nó là một phần ở trong đó. Nếu mình không tu tập cái đó, không bao giờ mình đạt được giác ngộ. Ở đây thì mình tu tịnh khẩu. Thế nên mà khi về nhà là mình cũng phải tu giữ giới trong cái lời ăn tiếng nói, chánh niệm trong lời ăn tiếng nói. Lời ăn tiếng nói nó có bốn phần. Mình chánh ngữ nó có bốn phần. Một là không nói dối. Hai là không nói lời thô ác, thô tục, chửi rủa. Ba là không nói lời đâm thọc chia rẽ giữa người này người khác. Tư là không nói lời phù phiếm vô ích. Hầu như ngày nào chúng ta cũng phạm cái giới này cả, đúng là không? Thế làm sao mà tu tập được bát chánh đạo? Ở đây chúng ta tu tịnh khẩu, cố gắng không nói, không nói thì không bị. Nhưng mà bước chân ra ở đây về nhà là chúng ta nói liên hồi kỳ trận và chúng ta phạm giới rất là nhiều. Do vậy nên là mang cả cái tịnh khẩu về nhà, mang tịnh khẩu về nhà thì ông chồng cũng đỡ điếc tai, gia đình được hạnh phúc. Mang tịnh khẩu ra đường thì đỡ xích mích, đỡ va chạm, đỡ cãi cọ. Mang cái tịnh khẩu đến cơ quan thì được mọi người yêu mến. Cái chánh niệm về trên lời nói là cái điều mà rất là khó thực hành. Bây giờ bảo chánh niệm nó đi thì chánh niệm trên cái chân, ngồi chánh niệm trên cảm giác trên thân. tuy nó khó như thế nhưng mà tập một thời gian thấy cũng được. Nhưng mà bây giờ bảo tránh niệm niệm trên cái mồm mình rất là khó, nói một lúc là quên sạch. Mà trong những khóa thiền như thế này chúng ta lại không có điều kiện để mà thực hành chánh niệm trong lời nói. Một là không có điều kiện thực hành, hai là thầy cũng không dám cho thực hành. Đấy, thực hành xong là quên hết sạch, kiềm chế không nổi nữa. Đấy, nên thực hành chánh niệm trong lời nói là khi về là chúng ta phải thực hành nhá. Thực hành thật là nhiều. Khi nói là mình biết mình nói cái gì, tại sao mình nói điều đó có lợi ích hay không, có cần thiết hay không. Không nói lời phù hiếm vô ích. Ở đây là chúng ta hoàn toàn tịnh khẩu cho đến tận 5 giờ chiều ngày 2 tháng 9. Sau đó thầy tháo khoán cho nói bao nhiêu lâu có thể nói. Có những người mà nhìn nhau muốn nói chuyện lắm nhưng mà có mặt thầy không nói được, hôm mới cho ngồi hàn huyên thoải mái. Chỉ sợ là ở lại qua đêm nên hôm sau mới về thôi. Trong một khóa thiền niệm thọ của Nguyên Ca ấy, 10 ngày là tịnh khẩu hoàn toàn. Đến ngày thứ 10 là cho nói. Người ta ghi nhận một cái kỷ lục ấy, là có hai người nói chuyện suốt 8 tiếng đồng hồ. Đây xem ai kỷ lục không nào. Lập kỷ lục. Vì cái người nào nói nhiều là cái người mà bên trong lòng rất bất an và bức xúc. Họ cần có cái nhu cầu thể hiện cái đó qua lời nói, xả stress qua lời nói. Là vô phúc cho người nào mà bị cái người đó vớ được. Có một điều mà chiều nay thầy cũng có nhắc sơ qua rồi, bây giờ thầy nói rõ thêm về cách thực hành chánh niệm. Là một trong những cái, một cái điều mà thầy cần nhấn mạnh và đề nghị mọi người rất là nhớ là thực hành đúng những gì mà người hướng dẫn dạy mình. Thầy biết rằng ấy, trước nay có rất nhiều người nói với thầy, chỉ trích thầy rằng là dạy học trò thì không cho đi học với người khác. Thế mà thầy không bao giờ cấm đoán bất cứ ai à, học thầy là đi học với người khác, không bao giờ cấm. Nhưng mà có một điều là hầu hết những người đã từng thực hành và có kết quả và hiểu biết cái thực hành thì không muốn đi học ở đâu cả. Chứ không bao giờ là thầy cấm bất cứ ai cả. Không tin thì hỏi tất cả những người đã từng thực hành lâu thì sẽ biết. Nhưng mà khi mà thực hành với thầy, thầy phải yêu cầu một cái điều là không được lẫn lộn bất cứ một pháp hành nào ngoài trong pháp hành này. Không thì riêng mình thầy, bất cứ một thiền sư nào cũng yêu cầu như thế, là không được lẫn lộn bất cứ một pháp hành nào vào cái pháp hành mà vị đó đang hướng dẫn. Bởi vì điều đó rất là nguy hiểm. Thầy biết rất nhiều Phật tử hiện nay, nhất là ở Hà Nội, có một cái trào lưu cùng một suy nghĩ chung là cứ học thật nhiều người, càng nhiều càng tốt. Mỗi một vị mình học một cái hay, dần dần mình sẽ được một mớ hổ lốn mà mình, mớ nào to hơn thì mới tu cao hơn. Những cái đó rất là nguy hiểm. Chúng ta biết rằng đây là trong máy tính ấy, có chương trình diệt virus, có rất nhiều chương trình diệt virus, chương trình nào cũng diệt được virus cả, cũng đều có ích cả. Nhưng mà trong một máy tính không bao giờ cài hai chương trình diệt virus cùng một lúc. Không bao giờ cài hai hoặc nhiều chương trình diệt virus cùng một lúc, bởi vì chúng nó sẽ phá nhau và nó phá luôn cái ổ của máy tính. Mặc dù cái chương trình diệt virus là rất là có ích, nhưng mà hai cái có ích cộng lại thì thành ra có hại. Cũng như thế, cái pháp hành cũng như vậy. Mỗi một phương pháp do một người thầy dạy là có những cái kỹ thuật riêng để mà hướng dẫn người học trò để làm sao mà tu tập được chánh niệm cho tốt, và bước chân vào chánh niệm và hiểu thế nào là thiền chánh niệm và đưa tu tập vào trong cuộc sống. Và mỗi một vị thầy có một phong cách và một cái hướng dẫn riêng, có một cái con đường riêng. Thế khi mà mình học nhiều thứ, có những thứ nó trái ngược nhau và dần dần đấy là mình sẽ áp dụng tất cả thì không biết cái nào đúng cái nào sai. Trong lúc trình pháp là thầy phát hiện ra là có rất nhiều người thực hành từ những nguồn từ đâu đâu mà bản thân người đó cũng không hề biết là mình lấy cái đó từ đâu. Và đa phần tất cả mọi thiền sinh khi mà thực hành sai và thực hành thất bại là ở cái chỗ đó. Tất tần tật là ở mỗi cái chỗ đó, là không thực hành đúng theo lời dạy mà lại thực hành theo bản thân mình. theo những cái gì mình thích, cái gì mình cho là đúng. Cái đó rất là bình thường, bởi vì con người ai cũng thế. Thầy ở đây mấy thợ xây vào đây làm việc cũng vậy. Thì thầy bảo làm cái mái lán thiền, thầy rất là đơn giản thôi, che cái bạt thôi, rất là đơn giản. Thầy dặn rất kỹ, làm như thế, gật đầu rồi. Xong hôm sau về kiểm tra lại thế làm sai hết. Bảo thế tại sao làm như thế này? Thế thầy dặn những cái gì có nhớ không? Bảo nhớ, con nhớ. Thế nhớ tại sao lại làm như thế này? Bởi vì con thấy có khi làm này tốt hơn. Còn một lý do nữa người ta không nói là làm như thế tiện cho họ hơn, đỡ phải rắc rối. Nhưng mà họ không thể nào hiểu được cái ý của mình. Ví dụ thầy bảo cái mái nó phải cao lên để cho đừng cho nó bí quá, cao lên cho nó thoáng và thẳng ra. Thì khi về họ quây tùng hụt một cái ở trên đầu như thế này, cuối cùng là phải dỡ ra làm lại hết. Bởi vì sao? Bởi vì rất đơn giản thôi, mặc dù họ nghe mình nói nhưng mà họ vẫn làm theo cái ý thích của họ, hay cái họ nghĩ là đúng là hay. Đấy là cái việc mà mình đã gọi là thuê họ làm nhé, thuê họ làm đàng hoàng mà họ vẫn làm như thế. Nữa là những cái việc mà mình tự ý mình làm, những việc mà mình tự nguyện làm, ví dụ như là việc hành thiền, việc tu tập là việc tự nguyện mình làm, thì mình còn làm theo ý mình đến mức như thế nào nữa, đúng không? Có rất nhiều điều là mình thực hành chỉ bởi vì mình thích hoặc mình tin cái đó là đúng, chứ không phải là cái đó là cái điều mà cái người hướng dẫn của mình dạy. Cái việc này thì không phải là chỉ bây giờ mới có, mà dưới thời Đức Phật cũng rất nhiều vị sư như thế. Trong kinh điển ghi lại nhiều chuyện rất là buồn cười. Trong kinh có một câu chuyện như thế này: hôm Đức Phật đi du hóa, thì lúc đó có một vị thị giả làm thị giả cho ngài đi theo. Lúc đó ngài An Nan chưa làm thị giả cho Đức Phật, thì có một vị thị giả đi theo. Thế vị này đi cùng Đức Phật, đi đến một ngã ba đường, thì Đức Phật bảo bây giờ chúng ta đi về bên trái. Thì ông kia ông cứ hưng hăng, phải Đức Thế Tôn, chúng ta nên đi về bên phải, đường bên phải tốt hơn rất là nhiều. Lần thứ hai Đức Phật nói lại như thế, lần thứ ba Đức Phật nói lại như thế. À, vị vẫn cứ hăng hăng, bạch Đức Thế Tôn là nhất định phải đi đường này, con thích đi đường này. Theo ba lần không, thì Đức Phật can ngăn ba lần, vị ấy không nghe. Và vị ấy mới nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, đây là y và bát của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ấy nhận lấy để con đi theo cái đường này. Và xong ông ấy đặt y và bát của Đức Thế Tôn xuống đất, xong ông ấy đi. Thế là Đức Phật đành phải ôm y bát đi theo cái đường đó. Thế Đức Phật đi đến đường đó, xong rồi đi đến một cái thành này, sau khi thất thực và nghỉ ngơi, thì một lúc sau thì thấy vị tỳ kheo kia lếch thếch từ xa đi lại, đầu mặt đầy máu, quần y áo bị rách tả tơi, không biết bát đâu nữa, khập khiễng đi đến nơi. Sau khi đi đến nơi thì vị ấy mới đảnh lễ Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn như thế này: bạch Đức Thế Tôn, sau khi từ giã Đức Thế Tôn ở cái ngã ba đó, con đi theo con đường đó một hồi. Sau khi đi theo con đường đó một hồi thì con gặp một bọn cướp, chúng nó đánh đập con, chúng nó xé nát y áo của con và chúng nó đập vỡ mình bát của con. Mãi đến bây giờ con mới đến được đến đây. Thế là Đức Phật mới mắng cho một hồi về cái tội cứng đầu. Đức Phật thấy trước điều đó, Đức Phật không đi đường đó, nhưng mà cứ không nghe, cứ đi theo đường đó, và cuối cùng là bị gây ra chuyện. Có một lần khác, cũng có một vị tỳ kheo làm thị giả cho ngài tên là Mejia. Thế một hôm đi cùng mấy vị Đức Phật thì thấy một cái vườn xoài rất đẹp, có một hòn đá đẹp lắm, thì ông cứ nằng nặc là muốn ngồi thiền ở đó. Thế Đức Phật bảo con không lên ngồi thiền ở đó, con hãy đi cùng Đức Thế Tôn về chùa. Nói đến ba lần ông vẫn không nghe, xong ông bỏ Đức Phật đấy, ông mới leo vào vườn xoài, ông leo hòn đá ngồi thiền. Thiền xong khi Đức Phật về chùa, thế xong rồi ngày hôm sau thì thấy ông lếch thếch chạy về. Nào ông kể: sau khi bỏ Đức Thế Tôn ở đó, con chạy vào vườn xoài và con leo lên hòn đá đó, con ngồi thiền. Nhưng mà khi con ngồi thiền ở đấy thì toàn những hình ảnh thì dục vọng mà ma vương cũng quấy phá con, tâm con không thể nào định tĩnh được, thế nên con lại quay trở lại chùa. À, Đức Phật mắng cho một trận nữa. Đức Phật bảo là ngày xưa ấy, ông đã là một vị vua ở xứ này, và cái chỗ vườn xoài đó ngày xưa nó là vườn ngự uyển, ông thường xuyên ông ra đó, ông ông vui đùa cùng các cung nữ ở nơi đó. Nên tại sao mà khi ngồi ở đó là tâm ông chỉ có hình bóng của các cô hiện về, chỉ có các dục vọng hiện về? Thế nên tại sao mà Như Lai là khuyên ông không nên hành thiền ở đó, nhưng mà không nhất định không nghe, ông cứ đòi ở đó. Hay có rất nhiều những câu chuyện như thế ở trong kinh, chứng tỏ là dưới thời ngày xưa một vị thầy vĩ đại là Đức Phật trực tiếp giảng dạy mà học trò còn như thế, huống hồ là bây giờ. Cái tâm của chúng ta rất là kỳ lạ. Nếu mà nghiên cứu kỹ về tâm này thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều mới lạ và rất nhiều điều mình không hề biết về nó. Nó hoạt động mà chúng ta không hề biết. Cái phần chúng ta không biết đó người ta gọi là vô thức. Vô thức tức là không ý thức được những phần mình không biết. Mà cái phần vô thức ấy nó chiếm rất là lớn ở trong cái tâm của chúng ta. Cái phần vô thức ấy chiếm phải đến 80-90%. Cái phần hữu thức của chúng ta rất là ít. Do đó tại sao mà khi thầy hỏi lấy đâu ra cái pháp hành đó, tại sao mà làm cái đó, thầy có dạy cái đó đâu, thì cũng không biết nó ở đâu ra. Ngay cả lúc thực hành cũng không biết nó ở đâu ra, mà cũng không biết tại sao mình thực hành như thế. Bởi vì sao? Tâm chúng ta khi chúng ta đọc một cái gì đó, nghe một ai đó, du nhập một cái thông tin nào đó vào đầu, và khi không có trách nhiệm và không có trí tuệ thì chúng ta không hề phân biệt đúng sai. Chúng ta không biết thế nào là đúng là sai và chúng ta nhét hết vào đầu. Có những cái gì mà mình thích ý, nó hợp với ý kiến của mình thì mình cho là đúng và mình bám chặt lấy nó. Cái gì mà mình không thích thì mình bỏ nó đi. Thế khi mà nó vào đầu nó không phải là thế là xong, nó còn tiếp tục ở trong trí não của mình, trong vô thức của mình, và nó hoạt động ở trong đó. Thế khi ngồi thiền tự nhiên ở đâu nó nhảy bổ ra, nó bảo là ôi ngồi thiền quan sát thư giãn thân tâm mình này hình như không đúng, phải theo dõi hơi thở, phải chú tâm vào hơi thở thật nhiều, hoặc là phải làm cái kia này cái kia, là cái đó nó nhảy ra nó nói với mình, và tự khắc là mình theo thói quen là mình cứ đi theo nó rồi. Sau một hồi bắt đầu sinh chuyện, may ra để có chỉ pháp thì mình trình bày trung thực và thì bắt đầu là lại gỡ lại dần. Thế có những người mà khi trình pháp rồi, thiền sư nói rồi thì lại vẫn cứ tiếp tục thích theo hành theo lối cũ thôi, không hề theo cách khác. Chứng tỏ là con người chúng ta cũng rất là cứng đầu, đã ngu lại là cứng đầu, thế nên là mới trôi lăn luân hồi. Các vị thiền sư ở bên Miến Điện hoặc bất cứ một vị thiền sư nào cũng rất là khắt khe với chuyện đó. Cái ngài khắt khe không phải là bởi vì cái của tôi thì tôi bảo vệ, phương pháp của tôi thì tôi bảo vệ, mà các ngài khắt khe bởi vì là vì lợi ích của học trò và vì đỡ tốn công sức của vị thiền sư. Ngài thiền sư Pandita là một người rất là khe khắt như thế. Có một lần ngài trong Mỹ dạy, mà cái dân Mỹ thì cái đầu óc họ tư tưởng tự do và rất là nhồi nhét rất nhiều sách vở. Thế khi họ trình pháp với ngài thì trước đó thì ngài đã hướng dẫn hành thiền là phải, khi hành thiền là phải để tâm đến sự phòng xẹp của bộ, theo đúng cái phương pháp đó. Có một cô lên hành thiền bạch ngài là con để ý phòng xẹp một hồi nhưng mà tâm con nó không thích cái đó. Xong rồi con thấy tự nhiên là cái tai con nghe, cái tâm nghe nó lại rất rõ, con để tâm con nhận biết cái tiếng động thì cái đó con lại thấy rất là hợp và thực hành rất là tốt. Thế thì bây giờ, từ bây giờ thì ngài cho phép là con thực hành theo cái đề mục đó, không theo cái đề mục phòng xẹp mà nữa. Thế lúc đó ngài đang đọc tờ báo, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Thế đã nghe hướng dẫn thực hành chưa? Xong rồi gói chuông bong cái đuổi ra ngoài. Đã nghe hướng dẫn thực hành thì phải thực hành theo, không có mặc cả, không được mặc cả. Thế chúng ta thường là như thế, bao giờ cũng thế, khi chỉnh pháp cái gì là chúng ta đều mặc cả. Cho nên mặc cả con thực hành cách này nó không hợp, hay là con thực hành cách này. Chúng ta trình pháp này chỉ đơn giản là cái là gì? Là chúng ta trình bày chân thực những cái gì mà mình đang cảm nhận, mình cái gì mình đang kinh nghiệm trong lúc thực hành, những khó khăn, những vướng mắc gì thì mình hãy nói ra. Và chỉ đơn giản dừng lại ở mỗi cái chỗ đó, chứ không phải trình pháp để bàn luận với thiền sư về cách thực hành của mình. hay là đưa ra những đề nghị thực hành cách này hay cách khác, hay là đề nghị thiền sư phải giải thích tại sao phải thực hành thế này, thực hành thế kia. Thế nên đấy là tu tập là rất cần đức tin như thế. Đức tin là cái điều tối quan trọng, cái điều hàng đầu khi mà mình tu tập. Trong cái ngũ căn, tức là năm cái năng lực tinh thần mà quyết định là cái độ mức độ phát triển tâm linh của con người. Tín, tấn, niệm, định, tuệ, thì tín bao giờ cũng là hàng đầu. Tín là đức tin, tấn là sự tinh tấn, niệm là chánh niệm, định là định tâm, sự ổn định của nội tâm, tuệ là trí tuệ. Năm cái phẩm chất năng lực tâm linh đó, nó quyết định cái con người ta cao hay thấp, cái mức độ phát triển tâm linh là đến đâu, con người hạ liệt hay là con người cao quý, nó ở chỗ đó. Thì cái đó, cái đức tin là cái hàng đầu. Do vậy nên người nào có đức tin là người đó có tài sản. Tín tâm là một tài sản rất lớn. Mà người nào có đức tin thì người đó sẽ dễ dàng thực hành và dễ dàng phát triển để trên thiền pháp hơn rất là nhiều. Do vậy hành thiền rất cần đức tin. Khi một vị thiền sư dạy cho mình cái đề mục đó, mình hãy thực hành theo. Thế rất nhiều người khi mà thầy bảo bây giờ tập để một người đi, để một người đi, hỏi người bạn tại sao phải tập cái đó. Đơn giản là bởi vì thầy bảo tập cái đó. Thế thôi. Các vị sư ở bên Miến Điện hay bên Tích Lan, những vị sư ở trong rừng mà thực hành niên mật, là các vị có cái đức tin rất lớn. Vị thầy nói, cái điều này vị thầy nói, thực hành theo. Không hề hỏi tại sao. Không hề hỏi là các cớ là phải bây giờ ngài phải thuyết phục con như thế nào, hoặc là trong kinh nào nói những cái điều này, thế này thế kia. Mà chỉ đơn giản là bởi vì thầy bảo mình thực hành. Khi mình đặt lòng tin vào một vị thiện tri thức, mình biết rằng ấy, đó là một người trí tuệ, đó là một người có đức hạnh, và là một người có tâm từ. Người đó chỉ làm những việc thiện và sẽ chỉ mình làm những việc lợi ích mà thôi. Thì mình hãy đặt lòng tin vào người đó. Mà người đó bảo vì mình hãy thực hành theo. Những người nào mà thực hành như thế thì rất là dễ tu tập và phát triển thiện pháp. Nhưng mà thời buổi ngày nay thì những người ấy càng ngày càng hiếm. Bởi vì sao? Thầy thấy một điều là những người càng đọc nhiều sách vở thì lại càng ít đức tin. Càng thu thập nhiều thông tin thì lại càng ít đức tin. Bởi vì nhiều quá, cái gì cũng nghĩ là mình biết rồi, đâm ra là không có đức tin nữa. Khi chúng ta nghe một lời hướng dẫn thiền ấy, chúng ta là bắt đầu trong tâm chúng ta lôi ra đủ thứ để mà so sánh. Thầy kia dạy khác thầy này, thầy kia dạy như thế này, hoặc là trong sách nói như thế này, sách nói như thế kia. Khi thực hành chúng ta có cái kinh nghiệm một chút này, là bắt đầu chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, so sánh cái này với những cái gì mình đã đọc, so sánh xem cái này gọi là cái gì, trong vi diệu pháp gọi là cái gì, trong thiện thì gọi là cái tầm tuệ gì, hoặc là trong kinh tế thượng xứ nó nằm ở đâu. Thế nên là chúng ta chỉ kinh nghiệm một tí thôi, và có khi cả ngày hôm đó thì chúng ta tiêu phí mất một tí đó, chúng ta để dành cho suy nghĩ. Do vậy đức tin là cái điều rất là quan trọng. Những ai may mắn có đức tin thì hãy phát triển nó lên. Những người nào chưa có đức tin thì hãy tìm cách mà nuôi dưỡng nó. Như thầy đã nói lúc đầu ấy, là bất cứ một phương pháp thiền nào do các vị thiền sư dạy đều có lợi ích của nó. Không bao giờ thì chê cái phương pháp này kém, phương pháp kia thấp, mà đơn giản chỉ là như thế này: học theo phương pháp nào phải học đến nơi đến chốn, mà muốn học đến nơi đến chốn là phải học đúng, thực hành đúng theo cái lời hướng dẫn, và về lâu về dài. Có thể chúng ta đến đây chỉ một khóa mà chúng ta nghĩ thế là xong rồi, mình hiểu cái phương pháp của ông này rồi. Không phải. Có những người thầy dạy 5 năm mới dám nói với thầy bây giờ con mới hiểu những cái gì thầy giảng ngày xưa, hoặc là bây giờ con mới hiểu thế nào là chánh niệm. 5 năm trời thực hành cật lực. Do vậy nên chúng ta phải cảnh giác với tâm mình nhé. Cái đó không thể làm sách được. Khi mình đã va chạm nhiều với nhiều loại thông tin khác nhau rồi, tâm mình nó thường như thế. Những người như thế thì lại khó tu hơn những người mà hoàn toàn mới lúc đầu. Do vậy nếu mà mình đã lỡ thực hành theo những cái kiểu khác hoặc là những cách khác mà mình muốn thực hành theo cái phương pháp để dạy, là mình phải cảnh giác với tâm mình và thường xuyên kiểm tra xem mày thực hành có đúng những gì thầy dạy hay không, có điều gì thầy không dạy mà mày thực hành hay không. Và trong khi chỉnh pháp là mày phải chỉnh pháp một cách cặn kẽ, một cách cặn kẽ. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là mình phải tự quan sát lại chính bản thân mình, xem mình có đủ đức tin để thực hành hay không. Đấy là một. Điều thứ hai ấy, quan trọng hơn nữa ấy, là đến đây không phải chỉ thực hành thiền trong mấy ngày, học cách hành thiền. Thiền nó không phải như một bài tập yoga, nó không phải là một bài tập mà chúng ta đến một lớp chúng ta học xong là thế là chúng ta hiểu và về chúng ta cứ thực hành như thế. Chúng ta phải biết rằng để hiểu được nó cần một thời gian rất là lâu dài, cần một thời gian thực hành rất là lâu dài. Cái con đường tu tập nó rất là gian nan và rất nhiều điều mình không hề biết, do vậy nó cần một sự hướng dẫn rất là lâu dài. Có những điều chúng ta không hề biết là mình sai, có những điều mà thầy với học trò có khi trao đổi với nhau, tâm sự hoặc là trình pháp lâu dài, kể cả những việc mà bình thường có khi chúng ta nghĩ nó chẳng liên quan đến thiện, việc ở cơ quan không có việc như thế này, tâm con nó như thế này, con như thế này thế này, và việc gia đình con thế này, hoặc là việc này thì kia con thấy như thế này thế nọ. Qua những việc đó thì dần dần thì mới biết được rằng mình cần phải điều chỉnh cái gì, thầy mới biết cần phải điều chỉnh cái gì, cần phải nên thực hành như thế nào, cách nhìn của mình đúng hay sai, chỗ nào đúng chỗ nào sai. Có rất nhiều thứ như thế. Thứ nhất là mình phải có sự quan sát bản thân mình, và thứ hai mình phải có một người thầy hiểu mình, một người thầy đủ kinh nghiệm và hiểu mình để hướng dẫn cho mình. Thiếu một trong hai thứ đó hầu như không có khả năng là thành công. Hầu như không có khả năng thành công. Tại sao Phật giáo Nguyên Thủy được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy? Phật giáo Nguyên Thủy tồn tại đúng là nguyên thủy là bởi vì nó có dòng truyền thừa từ thời Đức Phật đến tận bây giờ. Dòng truyền thừa ấy không hề gián đoạn. Truyền thừa về pháp học và pháp hành. Truyền thừa về pháp học là sao? Sau khi Đức Phật nhập diệt, các vị chư thánh tăng là kết tập tăng tạng, và thời đó chưa có chữ viết, cho nên là học thuộc lòng những lời dạy của Đức Phật và truyền từ thầy sang cho trò. Cứ thầy nói một câu, trò lặp lại một câu. Cứ như thế mà thuộc lòng đủ cả tăng tạng, cái công sức đến như thế nào, cứ thầy chuyển cho trò bao nhiêu thế hệ, cho đến bao nhiêu thế kỷ, cho đến tận khi mà có chữ viết, thì lúc đó mới chép kinh ra lá bối. Đấy là dòng truyền thừa về pháp học. Do vậy nên thầy chuyển cho trò, thầy chuyển cho trò, và qua những đợt kết tập tăng tạng, người ta mới so sánh lại để xem có những chỗ nào mà thầy chuyển cho trò nó lỡ bị sai hay không, và bắt đầu chỉnh sửa lại. Công sức rất là lớn như vậy thì mới gọi là cái truyền thừa pháp học. Là truyền từ pháp học, và cũng bằng cái ngôn ngữ cơ bản là ngôn ngữ xứ Makeda, là cái ngôn ngữ này nơi Đức Phật thuyết pháp ngày xưa. Chứ còn kể cả truyền khẩu như thế mà bằng cái ngôn ngữ khác thì nó cũng sẽ sai đi. Chẳng hạn như là một người dạy bằng tiếng Anh mà bây giờ mình dịch cho tiếng Việt xong mình truyền khẩu sang tiếng Việt thì chắc chắn là nó sẽ sai rất nhiều so với tiếng Anh. Sai rất nhiều. Tam sao thất bản là như thế. Nữa là những cái truyền thống khác, từ tiếng Pali sang tiếng Sanskrit, xong rồi từ Sanskrit sang tiếng Trung Quốc, từ Trung Quốc sang tiếng Việt Nam, thì nó còn 21 bản chứ không phải là 7 bản nữa. Cái dịch thuật, và khi chúng ta tiếp thụ thì hầu hết tất cả những cái thuật ngữ Phật học của chúng ta là đều từ Trung Quốc. Khi thầy trao đổi với mấy sư ở Trung Quốc, thầy đọc những cái thuật ngữ Phật học của Việt Nam, như bát chánh đạo, chánh niệm, chánh định các thứ, thì họ cũng nói y hệt như thế. Sau một hồi họ bảo hình như là mấy ông này biết tiếng Tàu, và không, tôi không biết tiếng Tàu, nhưng mà những cái từ này trong thuật ngữ Phật học là y hệt như nhau. Nhưng mà có điều rằng mình thì chẳng hiểu cái gì cả, bởi vì nó không phải là ngôn ngữ gốc của mình. Chánh niệm là gì bây giờ đố ai mình giải thích được, chánh định là gì, bát chánh đạo là gì. Những cái đó là chúng ta không giải thích, để chúng nhờ chúng ta đọc chỗ này đọc chỗ kia, chúng ta nhớ trong đầu chúng ta nói lại thôi, chứ bây giờ bảo mình giải thích chúng ta không thể nào giải thích được. Nên là sự dịch thuật mà nó rất là nguy hiểm ở chỗ đó, nhất là dịch kinh, rồi là sách, kinh sách nó qua nhiều nguồn quá, bây giờ đến với mình Thì chúng ta tiếp thu qua những cái ngọn nguồn đấy, thế nên là chúng ta hiểu sai rất là nhiều. Có một câu chuyện có một nhà thơ người Pháp sang Việt Nam, thấy ca dao Việt Nam hay quá. Cái câu gió đưa cảnh trúc La Đà, tiếng chuông thiên ngụ canh gà thọ xương, nghe hay quá, mới dịch sang tiếng Pháp, xong rồi để ở thư viện quốc gia ở Pháp. Thế xong rồi một hôm có một nhà thơ Việt Nam cũng nghiên cứu về Pháp ngữ, sang bên đó mới lôi ra đọc, mới bảo ô, ca dao của Việt Nam mà bây giờ dịch sang tiếng Pháp, bây giờ dịch lại sang tiếng Việt để xem nó là cái gì. Cái dịch qua dịch lại như thế. Thế câu đầu tiên đó là gió đưa cảnh trúc La Đà, tiếng chuông thiên mụ canh gà thọ xương. Thì ông ấy dịch, sau khi dịch sang tiếng Pháp và dịch lại sang tiếng Việt thì nó thành như này: cuồng phong lay ngọn trúc, đổ xuống tà vẹt đường, vợ trời đánh một hồi chuông, canh gà húp vội hóc xương mấy lần. Thiên mụ khi dịch sang dịch lại thành là vợ trời, canh gà thọ xương, thọ xương nó là một cái địa danh, thì dịch qua dịch lại thành hóc xương. Đấy, nếu mà soi trong kinh điển mà dịch thuật lại sang tiếng Việt thì chúng ta sẽ thấy là nó có vô số cái lỗi hóc xương như thế. Đấy, khi chúng ta đọc lại thì chúng ta lại bắt đầu hiểu sai, xong rồi chúng ta lại mang vào thực hành, nó lại còn hóc xương đến mức như thế nào. Chưa kể những sách về thiền, những vị thiền sư viết ra hướng dẫn theo cái kinh nghiệm của vị đó, chúng ta chưa có được cái kinh nghiệm đó, chúng ta chưa có được cái hiểu biết đó, chúng ta cái tầm của chúng ta thì chúng ta còn chưa biết gì về pháp hành. Chúng ta đọc và chúng ta hiểu theo cách của mình, và chúng ta nghĩ thế là hiểu, và chúng ta thực hành theo, và rốt cuộc là chúng ta là học hết. Do vậy nên là có sự truyền thừa về pháp học và truyền thừa về pháp hành. Truyền thừa về pháp hành là như thế nào? Truyền thừa pháp hành là thầy dạy cho trò về pháp hành, thầy dạy cho trò về pháp hành. Ví dụ về pháp học, có khi là một vị muốn học một vị tam tạng kia, mà vị có khả năng ấy, mà học thuộc lòng tam tạng, một vị thầy truyền cho trò có khi phải mất 30 năm, hoặc có khi cả một đời. Đấy là những người có khả năng xuất sắc đấy. Còn nếu mà không có khả năng, có khi mình có khi cả đời chứ chắc mình đã học thuộc được cả tam tạng. Thế còn học về pháp hành, truyền thừa về pháp hành là một vị trò đến xin thọ giáo một vị thầy, thường là các bậc xuất gia đến thọ giáo và ở mấy vị đó, từ là một người cư sĩ cho trở thành một người xuất gia sa di, rồi trở thành một vị tỳ kheo, học nhiều năm nhiều tháng dưới sự hướng dẫn của cái vị thầy đó, ở sát bên nhau và hướng dẫn cách thực hành cho đến tận khi vị học trò đắc đạo quả. Khi một vị trò đắc đạo quả là có khả năng là tức là đã hiểu được pháp và có khả năng không cần thầy nữa, tự thực hành được và có thể đi dạy người khác được. Thì cho đến tận khi đó, đó là dòng truyền thừa về pháp hành, dòng truyền thừa pháp hành. Chứ không phải là mà mình chỉ đọc sách xong rồi mình thực hành theo mình đắc đạo được. Nếu mà thế thì cả thế giới thì đã đắc đạo nhiều lắm rồi, nên giật mình. Thì tại sao Phật giáo Nguyên Thủy gọi là Nguyên Thủy? Là bởi vì nó duy trì được cái dòng truyền thừa và pháp học về pháp hành như thế, rất là nguyên thủy từ thời Đức Phật đến hiện nay. Do đó nó gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Thì chúng ta sẽ thấy rất rõ trong kinh điển Pali và so sánh với các kinh điển của các dòng khác thì chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Cái truyền thừa và pháp hành ấy thì nó đòi hỏi là trước kia ấy là pháp hành rất ít khi dạy cho cư sĩ. Với thầy Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp rất nhiều và cư sĩ đắc quả cũng rất là nhiều. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt ấy thì cái số lượng cư sĩ mà thực hành pháp nó càng ngày càng ít đi. Cho đến sau này thì hầu như là không có. Như ở bên Tích Lan chẳng hạn thì có một truyền thống lâu đời là không dạy thiền cho cư sĩ, mà chỉ dạy cho những người xuất gia thôi. Bởi vì sao? Bởi vì người cư sĩ thực hành không đến nơi đến chốn và hiểu sai về pháp hành rất là nhiều và xuyên tạc pháp hành rất là nhiều. Cái cuộc sống của người cư sĩ và người xuất gia quá cách xa nhau. Thứ nhất là cách xa về hoàn cảnh, cách xa kể cả về lối sống, về đủ mọi thứ, về tâm lý, đầy đủ mọi thứ. Nên cái sự thực hành của người xuất gia khác và sự thực hành của người cư sĩ khác nên dạy cho nhau thì nó lại không phù hợp và không sát sao. Thiền bắt đầu dạy cho cư sĩ thì mới bắt đầu phát triển gần đây, từ những năm 50 của thế kỷ trước, tức là cách đây khoảng từng 60 năm, là khi mở đầu từ thiền sư Mahasi Thì sư Ma Si bắt đầu mở màn mà dạy thiền cho cư sĩ đại tràng đông đảo, và bây giờ mới có cái chuyện là người xuất gia dạy cho người cư sĩ như thế này. Nhưng mà dạy cho người cư sĩ cũng có nhiều người thành công, nhưng mà đa phần là cũng đều thất bại cả. Ở cái chỗ một cái điều rất quan trọng, thiền không phải chỉ là một kỹ thuật đến học 4 ngày là xong, mà là cả một lối sống, cả một cuộc sống của mình trong nhiều năm nhiều tháng. Mấy ai mà thực sự thực hành nghiêm túc theo một lời vị thầy nhiều năm nhiều tháng như thế rất là hiếm. Do vậy nên khi đến thực hành đây ấy, thì cũng như các vị thiền sư khác thì thầy yêu cầu hai điều ấy. Một là thực hành đúng theo những gì thầy dạy, tốt nhất là những người chưa thực hành theo phương pháp khác. Nếu mà đã thực hành theo phương pháp khác mà lâu rồi có bỏ thì thôi, thì không, chắc không thể nào thực hành được. Nhưng mà nếu mà thực hành một chút chút, mới sơ qua một chút, thì phải buông bỏ tất cả những cái gì mình đã từng thực hành và tất cả những gì mình đã từng đọc trong sách vở. Cái đó là cái mà mình phải thực sự làm thì mới được. Cái điều thứ hai ấy là phải có nhiệt tâm tu tập lâu dài, không phải chỉ một khóa thiền là xong. Nếu mà đã thực hành với mục đích thực sự là để giác ngộ giải thoát, mục đích thực sự là đoạn trừ phiền não thì mới nên đến. Và nếu muốn thực hành như thế là phải gắn bó lâu dài, gắn bó lâu dài và thực hành theo sự hướng dẫn lâu dài thì lúc đó mới có thể hiểu được pháp. Còn nếu không ấy là sẽ rất có hại, không những vô ích mà còn có hại. Có hại ở chỗ nào? Khi mình thực hành mình không đủ mức, mình không đạt được lợi ích mà mình sẽ mất đức tin. Mất đức tin và mình lại nhảy theo một phương pháp khác, mình nghĩ rằng phương pháp này không phù hợp, mình chạy sang một phương pháp khác. Phương pháp khác mình cũng y hệt như thế, được một thời gian rồi mình cũng bỏ. Thì dần dần mình sẽ không đạt được một cái gì ở trong pháp cả. Mình sẽ trở thành kẻ lừa đảo nửa đời. Đấy, như thế nó còn hại hơn là mình chẳng biết gì. Cái thứ hai ấy, là mình đánh giá lung tung. Mình đánh giá lung tung. Và thậm chí là khi mà mình đã không có đức tin, mình không thực hành đủ mức để mình có được kết quả và có đức tin thực sự, là mình sẽ đánh giá lung tung và mình sẽ tạo những khẩu nghiệp bất thiện, rất không tốt. Do vậy, một là phải thực hành nghiêm túc, hai là phải thực hành lâu dài theo đúng sự hướng dẫn. Cái đó thầy nói cái đó là hoàn toàn về lợi ích của mọi người ở đây. Và thứ hai là cũng tiết kiệm thời gian và công sức cho thầy và mọi người, thấy không? Thì tất nhiên là không thể nào tránh được có những người chỉ thực hành một thời gian rồi bỏ. Không thể nào mà tránh được có những người mà vì cái lý do hoàn cảnh gia đình hay này nọ, công việc này nọ mà mình không thực hành đến nơi đến chỗ. Nhưng mà nếu chỉ lấy lý do là gia đình, hoặc là lấy lý do là công việc, lấy lý do là hoàn cảnh để mà vào chuỗi cho việc không tu tập của mình ấy, thì không đúng. Ai cũng bận, ai cũng có gia đình, ai cũng có hàng vô số những cái vấn đề của mình, ai cũng bận phải kiếm tiền cả, chẳng có ai không hết. Cái căn bản là mình không đủ nhiệt tâm, căn bản là mình không có, có lòng tin để tu tập, chứ không phải những điều đó. Thầy biết rất nhiều học trò thầy nó khó khăn khổ sở hơn rất nhiều người, thế nhưng người ta vẫn thực hành tốt. Còn có rất nhiều người có đủ mọi điều kiện thuận lợi, thế nhưng mà lúc nào cũng có lý do. À, hôm nay thì con ốm, ngày mai ấy, thì vợ không cho đi, ngày kia thì công việc bận quá, đến ngày kia thì con đang hắt hơi sổ mũi, rất rất nhiều thứ. Thì như thế thì ta không thể nào thực hành được cả. Ta không bao giờ thực hành được hết. Chúng ta không phân biệt được đâu là phiền não và đâu là thiện pháp. Những cái gì mà nó ngăn cản mình thực hành thiện pháp, ngăn cản mình đến đây hành thiền, đấy là phiền não. Nhưng mà chúng ta không cho nó là phiền não, không cho nó là kẻ thù, chúng ta cho nó là mình. Sau đó là những cái mà lý do khách quan không thể khắc phục được. Nếu mà mình biết đấy là cái kẻ thù của mình biết rằng cái đó là những cái thằng mà nó đang ngăn cản mình thì chắc chắn mình không nghe theo, đúng không? Nhưng mình không nghĩ thế. Khi nó cất lời ra một tiếng là mình đầu hàng ngay lập tức. Vợ chỉ e hèm một câu là mình đã sợ rúm gió lại, dắt xe quay trở lại rồi. Do vậy là sự thực hành ở đời chúng ta là phải có rất nhiều đức tin và tinh tấn, rất rất nhiều. rất rất nhiều. Đặc biệt đối với người cư sĩ thì còn cần nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì đối với những bậc xuất gia ấy, thì là có thời gian, có mọi thứ để tập trung vào một công việc duy nhất của cuộc đời là tu tập. Nhưng mà đối với người cư sĩ thì còn vô số công việc, vô số trách nhiệm. Do vậy nên sự tinh tấn, mình phải tinh tấn và đức tin còn phải mạnh hơn người xuất gia rất là nhiều. Thấy không? Thì mới có thể thực hành được. Một phương pháp muốn thực hành hiệu quả thì thực hành lâu dài. Đấy, xác định như thế. Nếu mình muốn thực sự hiểu thế nào là chánh niệm và mình muốn đạt được lợi ích từ chánh niệm, mình cứ xác định là ít nhất là từ 5 năm đến 10 năm. 5 năm đến 10 năm cống hiến hết mình. Và mình mang pháp hành vào cuộc sống. Thầy không yêu cầu tất cả mọi người phải cao đầu đắp y, xuất gia, sống trong rừng, trong rú như thầy. Mà mọi người hãy thực hành trong cuộc sống, trong cái hoàn cảnh của mình, nhưng mà với nhiệt tâm. Đừng có lấy đó là những lý do để mà nói rằng mình không thực hành. Có những người mà họ luôn luôn có lý do. Có những người đến nói với thiền sư Ajahn Chah mà còn bận quá, không thể nào mà thực hành nổi, không thể nào mà tu được. Hết công việc là đến vợ con, chưa hết việc này đến việc kia. Thế ngài mới hỏi một câu: thế có bận không có đủ thời gian để thở hay không? Chúng ta phải tự hỏi mình như thế. Lúc nào mình thấy mình bận quá, mình không chánh niệm được, không tu được, thế có thời gian để thở hay không? Không nào mà chẳng thở, đúng không? Thế tại sao không có thời gian tu? Chánh niệm đâu cần phải làm gì. Chánh niệm mình vẫn làm được việc cơ mà. Chánh niệm mình vẫn làm việc được. Có phải là khi đang uống nước này tôi phải ngừng lại, tôi không uống thì tôi mới chánh niệm được đâu? Chánh niệm mình vẫn làm việc được. Chánh niệm mình vẫn nói năng được. Thậm chí chánh niệm mình vẫn suy nghĩ được. Suy nghĩ tốt là khác. Có cái việc gì mà không chánh niệm được? Bởi vì chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết. Cái gì mình chẳng biết, đúng không? Đi đường mà không biết là đâm vào cột điện, đúng không? Nói chuyện mà không biết mình đang nói gì là cuối cùng là đánh nhau. Cái gì mình cũng phải biết chứ. Nó tùy thuộc vào chất lượng. Cái biết đó thì nó gọi là chánh niệm. Chất lượng của cái biết đó đến đâu thì chánh niệm cao đến đó. Bình thường mình làm, mình vẫn bảo bây giờ có biết đang làm gì không? Có biết đang ăn không? 100 người bảo 100 người biết, biết thầy ạ. Có biết đang ngồi thiền, đang suy nghĩ hay đang đi hay là đang thở không? Biết, ai cũng nói biết. Nên chúng ta phải biết rằng cái biết đó nó rất là nông cạn và hời hợt. Mình nghĩ là mình biết chứ không phải mình thực sự mình biết. Mình nghĩ là mình biết. Có người hỏi lại, thầy nói vô lý. Không biết ăn thì làm sao mà ăn được? Không biết đi xe làm sao tôi đi xe từ chỗ cơ quan về nhà được? Nhưng mà từ cơ quan về nhà chúng ta nghĩ hàng trăm thứ việc. Mà chúng ta có khi chỉ đi theo thói quen thôi. Thậm chí còn rẽ nhầm đường là chuyện bình thường. Vượt đèn đỏ là chuyện bình thường. Bởi vì chúng ta biết một cách rất nông cạn và hời hợt. Cái biết nông cạn và hời hợt đó không thể nào gọi là chánh niệm được. Do vậy nên cái việc của mình là gì? Việc của mình là tăng cường cái chất lượng chú ý vào bản thân mình. Chú ý vào mọi việc mình đang làm, và mọi cử động của tay chân, mọi cảm giác ở trong mình. Và cái sâu hơn nữa thì chúng ta chú ý vào tất cả mọi trạng thái tâm của mình, mọi cảm xúc của mình đang có, mọi suy nghĩ của mình. Tất cả những cái điều đó trong tâm mình càng chú ý, mình càng hay biết được bao nhiêu thì là chánh niệm càng cao bấy nhiêu. Và chúng ta càng gần với Niết Bàn, càng gần với đạo quả bấy nhiêu. Cái chất lượng chú ý đó nó chỉ có thể cải thiện công việc của mình thôi, cải thiện các mối quan hệ, cải thiện cuộc sống của mình thôi, chứ nó không hề có một điều gì tác hại cả. Nó không hề lấy mất của mình một đồng một xu nào cả. Nó không hề lấy mất của mình một giây một phút nào cả. Không hề lấy mất cái nào. Thậm chí vừa thái rau, vừa nấu cơm, vừa chánh niệm được. Thậm chí là rất nhiều người khi chỉ khác lại là từ ngày thực hành chánh niệm, một cái điều dễ thấy nhất là bát ở trong nhà ít vỡ hơn. Bởi vì cẩn thận thì sẽ ít vỡ bát, ít đứt tay, ít chảy máu, đi đường ít va chạm hơn. Mình thấy không, chánh niệm nó có trong mọi mặt của cuộc sống và nó chỉ làm cho cuộc sống của mình tốt hơn thôi. Thế nhưng mà chúng ta lại không thấy điều đó. Đa phần chúng ta là vẫn thích chạy theo cái ngọn chứ không bao giờ chạy theo cái gốc cả. Mình hãy xem những cái điều gì chi phối tâm mình nhiều nhất. Những cái mình đang muốn này, phải phấn đấu đạt được cái này này, đạt được cái kia này. Đấy, làm sao để thằng con mình nó học giỏi này. Đấy, làm sao mà cho công việc của mình tăng tiến có nhiều tiền hơn này. Đấy, làm sao cho mọi người phải biết những mặt, những tên của mình này. Đấy, làm sao đủ mọi thứ. Nhưng mà để làm sao được cái điều đó thì chúng ta chẳng nghĩ. Chúng ta chỉ nghĩ đến cái điều mình muốn mà chúng ta không nghĩ được cái cách làm nào để được cái đó. Mà giả sử có nghĩ đến cách làm được như thế thì chúng ta cũng nghĩ theo kiểu văn hóa chụp giật. Làm sao mà được thế nào càng nhanh càng tốt. Được càng nhiều mà bỏ vốn ra càng ít thì càng tốt. Chụp giật được bao nhiêu, tăng sim giảm mua, tích cực cầm nhầm càng nhiều càng tốt. Chúng ta chỉ nghĩ như thế thôi. Mà chúng ta không nghĩ một điều rằng ấy, cái gì là cái nguyên nhân gốc để đạt được tất cả những điều đó, cái điều đó mới thực sự quan trọng. Cái gì chúng ta chưa đủ sâu sắc để mà hiểu được cái điều đó và thấy được cái điều đó. Cái gì làm mình làm việc không hiệu quả, cái gì làm cho mình ù trệ thiếu thông minh, cái gì làm cho mình nói ra những cái điều mà mình không kiểm soát được, cái gì làm cho mình sân si vô lý suốt cả ngày, cái gì làm cho mình phải bất an, làm cho cuộc sống của mình tồi tệ đến như thế này. Tất cả chỉ bởi vì mình không có trách nhiệm, bởi vì mình không hiểu được mình đang làm gì, mình không biết được mình như thế nào. Bởi vì chính cái đó nên tất cả mọi việc nó đều xấu theo. Do vậy nên muốn tất cả mọi việc tốt là mỗi một việc thôi, tăng cường cái khả năng chính diện, tăng cường cái sự chú ý và hay biết trong mọi lúc về bản thân mình. Chính cái điều đó sẽ làm cho mình làm chủ cuộc đời của mình, và tất cả mọi việc tốt đẹp nó sẽ đến từ đó. Đa phần mọi người chỉ tìm cách cứu chữa những cái phản ứng tình thế thôi, mà mình tốn rất nhiều thời gian về cái đó. Chẳng hạn như là bây giờ quan hệ với chồng con đang rất căng thẳng, bây giờ làm thế nào để vượt qua, làm thế nào mà để cho bớt căng thẳng gia đình, để cho không phải ly dị, để giải quyết vấn đề khó khăn kinh tế. Cái điều đó chi phối chúng ta rất là nhiều. Cứ để ý mà xem, bây giờ mà vẫn vỡ nợ mà xem, suốt cả ngày chỉ nghĩ đến tiền thôi, không nghĩ gì khác. Hoặc vợ chồng đang chuẩn bị ly dị, cãi nhau chẳng hạn, hoặc là chồng đi ngoại tình chẳng hạn, suốt ngày chỉ nghĩ đến mỗi cái điều đó thôi, không nghĩ cái điều gì khác cả. Chúng ta chỉ nghĩ làm sao mà giải quyết được cái vấn đề đó, cắt đứt nó đi, không để cho nó làm mình phiền não, không để cho nó chi phối tâm trí mình nữa. Thế mà khi cắt được rồi ấy, thì nó lại mọc thêm cái khác. Cả cuộc đời chúng ta cứ đi tìm cách giải quyết những vấn đề như vậy thôi. Bởi vì cái gốc chúng ta không nhìn ra. Thế nên là tất cả những cái vấn đề đó kéo sang một bên. Những việc gì mình có thể làm được mình làm, những việc gì không làm được để qua một bên. Thực ra những việc chúng ta làm rất là ít. Muốn được nhiều tiền hơn thì cái đó phụ thuộc vào cái tăng trưởng kinh tế, nó phụ thuộc vào mình, nó phụ thuộc vào ông sếp của mình, phụ thuộc vào rất nhiều thứ, nó phụ thuộc vào mình rất là ít. Muốn người khác nghĩ tốt về mình, cái đó lại càng không phụ thuộc vào mình. Muốn chồng mình yêu mình hơn, cái đó thì mình làm được rất ít. Sau một thời gian nhất định là phải chán. Thế nên là tất cả những vấn đề ấy, để sang một bên được để nó chi phối tâm mình. Và cái việc của mình làm là gì? Tăng cường cái khả năng hay biết của mình, tăng cường cái chất lượng chú ý của mình, tăng cường chánh niệm và những thiện pháp khác. Cái việc đó là việc mình làm. Còn những việc đời song song mình vẫn tiếp tục làm. Những việc nào mà không giải quyết được để qua một bên, và mình tiếp tục mà mình phát triển chánh niệm. Đến một lúc nào đó, khi tâm mình thay đổi, chánh niệm tăng lên, tâm mình thay đổi thì cuộc sống sẽ thay đổi theo phù hợp với tâm mình. Đúng không? Đâu cần làm gì, tự khắc mọi việc được giải quyết. Có một người học trò của thầy chỉ pháp như thế này. Có một số vấn đề mà con không thể nào giải quyết được. Có một số vấn đề ở công ty con không giải quyết được, mà con lại là cái người mà rất được sếp tin tưởng, quân sư trong mọi thứ. Nhưng mà có những vấn đề con không biết thế nào đúng, thế nào sai, làm thế nào để cho ra giải pháp. Và lúc đó thì con chẳng suy nghĩ nữa, con chỉ đơn giản là vẫn như mà khi làm việc của mình là hay biết từng cử động, từng cầm lấy nước đánh răng rửa mặt, đúng không? Biết từng ly từng tí một người bản thân mình, mọi cảm xúc, mọi cảm giác trong mình, tâm nó vẫn tĩnh lặng và bình yên, và làm cái việc thường xuyên đó của mình. Thì cho đến một lúc đó, đó tự nhiên là cái giải pháp nó hiện ra. Thế nên là tại sao mà cả một công ty mà chỉ có mỗi một người duy nhất là con làm được cái công việc đó. mà những người khác không làm được. Người khác chỉ là những người sai vặt hoặc là những người làm công tác là chuyên môn thôi. Còn cái bộ não của công ty làm cái phần tư vấn, phần cố vấn đó chỉ một mình làm được. Nếu mình không có trí tuệ không bao giờ mình làm được. Thầy nói thật, đọc bao nhiêu cuốn sách chăng nữa không thể mang sách ra để mà nói lúc đó, mà phải lúc đó là dựa vào cái trí tuệ của mình. Cái trí tuệ của mình ấy, nó phát triển nhờ chánh niệm. Khi mình chánh niệm, mình chỉ đơn giản là chánh niệm, đơn thuần chánh niệm, và tâm nó bình an, tĩnh lặng, đơn giản trong lúc đó, thì tất cả mọi vấn đề ở trong vô thức nó đang được giải quyết, và nó sẽ cho ra mình cái kết quả rất là phù hợp. Thế bình thường mình không biết khai thác cái khả năng đó của mình, cái trí tuệ trực giác đó mình không biết khai thác, mà mình chỉ trồng thêm suy nghĩ, trồng thêm kiến thức. Khi có việc gì khó mình lôi sách vở ra, hoặc mình nghĩ nát đầu nát óc ra, nhưng mà mình không biết là trong lúc đó mình đang tiêu tốn những cái nguồn năng lượng rất là cần thiết của bộ não của mình, và làm cho tâm mình thêm rối rắm thêm. Do vậy nên những vấn đề xuất phát từ trí tuệ nó không bao giờ đến. Muốn có trí tuệ là phải có sự tĩnh lặng, phải có sự bình an, định sinh tuệ ở chỗ đó. Do vậy là tất cả mọi vấn đề cuộc sống mình giải quyết chỉ đơn giản là mình giải quyết bằng chánh niệm, đừng giải quyết bằng suy nghĩ. Cứ chánh niệm cho đến khi nào mình tự hiểu được vấn đề thì tự khắc là nó ra vấn đề. Và cái vấn đề khi mình hiểu bằng cái trí tuệ như thế thì nó rất là đúng, rất là phù hợp. Quay trở lại là cái việc phải thực hành bằng một cách nghiêm túc theo sự hướng dẫn. Thầy hy vọng tất cả mọi người hiểu được cái ý nghĩa của việc đó, hiểu được ý nghĩa của việc đó. Chúng ta không nên cài đặt hai chương trình virus trong một máy tính. Cũng như thế chúng ta không nên trộn lẫn nhiều pháp hành khác nhau. Và trong lúc thực hành là không nên là để cho sách vở xem vào. Mình thực hành càng đơn giản càng tốt, càng đơn giản càng tốt. Thầy dạy rất đơn giản, và những người nào thực hành cũng đơn giản theo những gì thầy dạy thì chắc chắn thành công. Cái điều khổ nhất của mình là mình cũng muốn tích phức tạp thêm vấn đề, muốn thực hành cao hơn, muốn phức tạp hơn. Cái điều đó sẽ ngăn cản mình rất là nhiều. Nhớ lại đi, cái hồi học vỡ lòng trên lớp 1, cấp 1 đi, mất mấy lớp mình mới học đọc viết được cho thành thạo, học bảng kiểm chứng cho thành thạo. Phải 3-4 năm. Thầy nghĩ là trong suốt những năm cấp 1, 4 năm trời, từ lớp vỡ lòng cho đến cấp 1, cho đến hết cấp 1 ấy, là mình chủ yếu là mình chỉ học đọc, học viết, học thuộc bảng kiểm chứng, cộng trừ nhân chia một cách rất đơn giản, đúng không? Trong 4 năm trời mình chỉ học được tầm đấy thôi. Nhưng 4 năm đại học là mình đã xong được một cái bằng cử nhân. 4 năm sau đại học là mình đã được một cái bằng tiến sĩ. Tại sao một lượng kiến thức nhiều như thế mà cũng 4 năm? Trong khi 4 năm đầu mình chỉ học một mỗi cái đặc biệt. Bởi vì những cái cơ bản là những cái cần thiết nhất và những cái cần nhiều thời gian nhất. Đúng không? Nếu mà chúng ta chỉ học có 4 tháng học đọc học viết xong rồi nhảy lên học tiến sĩ thì chắc chắn là toàn tiến sĩ giấy cả. Thế nhưng mà chúng ta học 4 năm trời chỉ đọc và viết và thuộc bằng từ trường. Nhưng mà những cái đó theo mình suốt cả cuộc đời, cho đến tận cái ông tiến sĩ đó. Ông tiến sĩ mà không học bằng cửu chương thì cũng không thể nào thành tiến sĩ được. Thì cũng như vậy, hành thiền cũng như thế. Thầy dạy chỉ thư giãn, thầy dạy chỉ có kết mình, đơn giản quá. Mà quanh năm suốt tháng đến thầy chỉ gõ đầu và bắt học, học mỗi cái đó thôi. Chúng ta phải thực hành một cách đơn giản như thế và lâu dài như thế. Những cái gì thầy dạy trong mùa là quá nhiều. Thiền sư Ujjivika thì thầy của ngài là ngày xưa ấy, thực hành thiền này, trong 6 năm đầu tiên thực hành thiền ngài không biết một cái gì khác ngoài cái việc đấy là có người bảo thầy là cứ ngồi hít vào thở ra và biết mình hít vào thở ra, thế thôi. Mỗi ngày dành ít thời gian, ngày nào cũng tập và chỉ ngồi hít vào thở ra, hít vào thở ra, là biết mình hít vào thở ra. 6 năm trời chỉ mỗi cái đó thôi. Thì sau đó, sau 6 năm thì mới có một người nói rằng không phải ngồi mới hành thiền được mà lúc đi cũng hành thiền được, đi biết cảm giác trên chân cũng hành thiền được. Lúc đó thì ngài mới biết rằng hóa ra là đi cũng hành thiền được. 6 năm trời chỉ có mỗi hít vào thở ra. Thế chúng ta thực hành được bao nhiêu lâu rồi thì chúng ta đòi nắm thế. Nhưng mà nhờ 6 năm trời thực hành thở ra, hít vào thở ra đó thôi mà cái căn bản định rất là vững chắc, và về sau cái đó, cái căn bản đó theo ngài lên tận trên cao. 4 năm trời thì học đọc học viết và học thuộc bảng cửu chương, nhưng mà cái đọc viết và bảng cửu chương nó theo mình đến tận ông tiến sĩ. Do vậy là những cái đơn giản nhất là những cái sâu sắc nhất. Chúng ta chỉ thực hành một cách đơn giản như thế mà tất cả mọi thứ nó bắt đầu mở ra dần dần. Thậm chí chúng ta cũng chẳng cần biết cái này là tâm hay là thọ hay là thân hay là pháp, không cần biết những cái đó. Đấy chỉ là những quy ước thôi. Chúng ta không cần biết đây là tín tấn hay niệm định tuệ. Chúng ta không cần biết là mình đã đầy đủ 7 chi phần dẫn đến giác ngộ, thất giác chi chưa, nghĩ là rồi là trạch pháp rồi này họ thứ chúng ta không cần biết. Nhưng mà chúng ta có những thứ đó trong mình và chúng ta cảm nhận được những thứ đó ở trong mình, đúng không? Thế là hơn gì? Bây giờ có 1 tỷ ở trong túi tốt hơn hay là đeo một cái biển là tôi có 1 tỷ ở trước ngực? Chọn cái gì? Không cần chọn cái danh, không cần chọn cái tên đó. Mình chỉ cần có cái thực là có trong mình. Mình có chánh niệm và mình cảm nhận chánh niệm trong mình. Mình có tâm từ, mình có đủ mọi thiện pháp và mình cảm thấy an vui trong cuộc sống. Cuộc sống của mình đang thay đổi. Mình có cái đó, mình không cần biết nó là cái gì. Mình không cần cái nhãn là Phật tử phải dán ở trên trán. Mình không cần đi phải trao đổi Phật pháp với mọi người, bàn luận hoặc là phải đến lễ hội, phải có mặt, phải trưng biển ra thế này thế kia. Không cần tất cả những thứ đó. Nhưng mình có những cái thực hành thiện pháp ở trong mình, là khi đó là mình mới là người học trò thực sự của Đức Phật. Mình mới là cái người mà đảnh lễ Đức Phật. Còn mà đến chùa suốt ngày để lễ Phật nhưng mà hoàn toàn không thực hành lời Phật dạy thì chúng ta thực ra là chúng ta phỉ báng Phật, chứ chúng ta là không có cung kính Phật. Còn mỗi một khi là chúng ta chứng nhận là một lần chúng ta đảnh lễ Phật, đúng không? Thôi ngày hôm nay đến đấy thôi, ngày mai tiếp tục thực hành nhé. Thực hành đơn giản, từ ngày mai bắt đầu là thực hành thư giãn nhiều hơn nữa. Thư giãn thế chưa đủ, cái việc thư giãn của mình nó cũng như biết đọc, biết viết, biết đọc bảng tiểu chương ấy. Nó sẽ theo mình từ đầu cho đến tận cuối, từ những lúc bắt đầu này cho đến tận khi đắc đạo quả. Cái thư giãn nó sẽ giúp mình cực kỳ nhiều, nó làm cho tâm mình bình an hơn, nó làm cho chánh niệm một cách tự nhiên hơn và sâu sắc hơn rất là nhiều, và nó cải thiện ngay trong cuộc sống của mình. Đấy. Nên là từ ngày mai thì chúng ta tiếp tục thực hành thư giãn, và chỉ đơn giản thực hành thư giãn trong mọi lúc. Một là thư giãn, hai là biết mọi thứ mình đang làm, mọi cử động, mọi cảm giác ở trong thân mình cùng với thư giãn, đấy chứ. Nếu mà những cái kia mình không biết thì đừng cố ép mình biết, mà mình chỉ cần quay về với cái đơn giản nhất là thư giãn thôi. Khi nào mình thư giãn đủ, tự khắc những cái kia nó hiện lên. Trong lúc mình đi mình thư giãn thì tự khắc là cái cảm giác trên chân nó hiện rõ. Hoặc khi mình ngồi mình nằm mình thư giãn thì tự khắc hơi thở nó hiện rõ lên, không cần làm cái gì hết. Còn nếu mình cố tình mình bỏ cái đó mà mình đi tìm hơi thở, mình chú tâm mình tìm cảm giác trên chân thì mình sẽ bị căng thẳng và mình thực hành sai ngay. Đó. Nên quay trở lại cái duy nhất là thư giãn. Thư giãn trong lúc đi, lúc nằm, lúc ngồi, lúc ở trong nhà vệ sinh, lúc tắm, lúc ăn. Tất là tật mọi lúc là mình phải kiểm tra mình thư giãn hay không, khuôn mặt mình căng thẳng hay không. Đó. Thực hành cái đó đến nơi đến chốn, và khi mang nó về cuộc sống, trong lúc mình đi xe máy có thư giãn không, trong lúc mình nói chuyện có thư giãn hay không, trong lúc mình cãi nhau có thư giãn không? Không, thư giãn thì không thể cãi nhau được. Khi cãi nhau cái mặt mình nhăn như quỷ, sao mà thư giãn? Trong cuộc sống mà thư giãn hoàn toàn rất là khó đấy, mà cần rất nhiều thời gian. Có ai hỏi gì nữa không? Đã lên đến tận đây lặng nội đêm hôm thì thôi thì chẳng lẽ thầy đuổi về. Thế nhưng mà nếu mà thực sự có tâm thì tu tập thì thầy nhận không sao cả. Nhưng mà rút kinh nghiệm là mình những lần sau tất cả mọi người đều phải rút kinh nghiệm khá nhiều như này. Một ấy là chúng ta phải có cái sự thông báo trước hoặc xin phép trước. Ngay cả khi lên đây, ngay cả khi lên đây dâng cơm hoặc là đến thì cũng có đều phải gọi điện và thông báo xin phép trước. Bởi vì là bình thường là các vị sư ví dụ như là thầy là sống độc cư, ẩn cư, rất ít tiếp khách. Nó không phải là ngôi chùa như chúng ta vẫn hiểu ở Việt Nam là một nơi công cộng mà ai đến cũng được. Cái điều thứ hai, mình có sự tôn trọng như vậy, mình có sự mà cung kính khác, mà khao khát khác, tìm cầu khác như thế thì chúng ta mới có đủ đức tin và có đủ cái lực của mình để mà tu tiếp được. Đó. Nếu không có những thứ đó chúng ta không bao giờ tu được. Vậy sự cung kính, sự tôn trọng là rất là quan trọng. Không phải tôn trọng cá nhân mà tôn trọng pháp đạo. Rồi nếu mà ấy thì ở lại hành thiền tu, ở đây tu tịnh khẩu hoàn toàn nhé. Nhớ mai đọc kỹ nội quy.